Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài viết hướng dẫn mô hình kỹ thuật nuôi cá điêu hồng đạt năng suất cao. Và tiếp đó là bài chia sẻ một số dấu hiệu nhận biết và cách phòng trị bệnh sương mai dưa hấu. Thưa bà con và các bạn, cá điêu hồng hay còn có tên gọi khác là cá rô phi đỏ là loại cá nước ngọt được thị trường tiêu thụ khá mạnh và có giá trị kinh tế cao. Cá điêu hồng có thể nuôi ở nhiều mô hình khác nhau như ao, bè nổi trên sông, hồ chứa. Bài viết sau hướng dẫn mô hình kỹ thuật nuôi cá điêu hồng đạt năng suất cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, cá điêu hồng có thể nuôi ở nhiều mô hình khác nhau như ao, bè nổi trên sông, hồ chứa. Bà con nên chọn ao nuôi gần những nơi có nguồn nước ngọt tốt để thuận lợi cho việc lấy nước và thoát nước trong quá trình nuôi và vệ sinh ao nuôi. Diện tích ao nuôi phù hợp nhất là trên 1.000 m2 và có độ sâu tối thiểu là 1,5 m. Tuy nhiên, cần lưu ý làm bờ bao quanh ao nuôi cao hơn đỉnh lũ hàng năm khoảng từ 0,5 m trở lên. Đường cống thoát nước cần đặt ở đáy ao để rút nước khi thu hoạch, hoặc bà con có thể xử lý thuốc đường kính của cống đảm bảo thay đổi nước theo triều đạt 10-15% lượng nước ao trở lên để có thể điều tiết nước theo thủy triều. Xử lý ao nuôi bằng vôi bột khoảng 10-15 kg vôi trên 100 m2 để khử chua cho ao và diệt các loại cá tạp. Sau khi khử ao bằng vôi, nên phơi ao khoảng 2-3 ngày. Khi chọn cá giống để nuôi, bà con nên chọn giống ở các cơ sở cá giống uy tín, nên chọn những con cá giống khỏe mạnh, bơi lội nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bị bệnh, không bị trầy xước, viêm lở loét. Có màu sắc nhợt nhạt, bơi lội lờ đờ, kích thước quá bé so với đàn, nên được loại ra ngay từ lúc đầu. Có hai cách vận chuyển cá giống, vận chuyển kín bằng túi ni lông, có bơm oxy, mật độ vận chuyển 500 con, một túi ni lông 10 lít nước, hoặc vận chuyển hở, vận chuyển bằng thùng phi nhựa có sục khí trong quá trình vận chuyển, mật độ vận chuyển 800 con trên 10 lít nước, mật độ thả cá điêu hồng khoảng 45-90 con 1 mét khối. Cá điêu hồng sống chủ yếu ở nước ngọt, nước lợ và nước nhiễm mặn, ít từ 5-12 phần nghìn. Nhiệt độ cá điêu hồng sống và phát triển tốt nhất từ 25 độ C đến 35 độ C. Cá điêu hồng không chịu nhiệt độ 11-12 độ C nếu kéo dài ngày. Cá sống đa dạng mọi tầng nước, nước có hàm lượng oxy thấp, độ pH cá điêu hồng từ 5-11, nhưng phát triển tốt nhất là 6,5-7,5. Trước khi thả cá, cần tắm cá điêu hồng bằng nước muối, hòa 200-300 gram muối vào 10 lít nước sạch. Tắm cá khoảng 10-15 phút, loại bỏ các vi khuẩn bám trên cá. Trong quá trình nuôi cá điêu hồng, mỗi giai đoạn, bà con cần lựa chọn những loại thức ăn phù hợp để cá có thể phát triển một cách tốt nhất. Thức ăn chủ yếu của cá điêu hồng là bột bắp, khoai, sắn, gạo, cám, các loại thức ăn xanh như rau muống, bèo trứng, cá, bèo tấm, rau thái nhỏ, các loại động vật như tôm cá nhỏ, dung ốc đã xay nhỏ và các loại phế phẩm, bã bia, bã rượu, lòng trâu bò. Ngoài ra, bà con có thể cho cá ăn thêm thức ăn công nghiệp. Lượng thức ăn công nghiệp cho cá điêu hồng ăn mỗi ngày nên bằng 4-5% trọng lượng của cá và chia đều cho ăn vào 2 buổi sáng chiều. Việc này sẽ giúp cá hấp thu dinh dưỡng tối ưu nhất. Việc chăm sóc quản lý sức khỏe đàn cá cũng rất quan trọng, quyết định đến sức khỏe, sức sống, sức tăng trưởng của cá. Do đó, trong quá trình nuôi, bà con cần hàng ngày kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước pH, NH3DO để phát hiện kịp thời những trường hợp nguồn nước không thuận lợi cho sức khỏe của cá, có kế hoạch di chuyển bè nuôi đến những khu vực có nguồn nước an toàn. Định kỳ nên trộn các dưỡng chất vào thức ăn cho cá như vitamin C, bromid khoáng, men tiêu hóa, men vi sinh, chế phẩm từ thảo dược như chế phẩm từ tỏi để cá hấp thu tốt dưỡng chất trong thức ăn tốt hơn và tăng cường sức đề kháng cho cá. Định kỳ 15 ngày mỗi lần, trộn thuốc vào thức ăn để cho cá có thể diệt các nội ký sinh trùng bám trên đường ruột của cá. liều dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Mỗi lần nên cho cá ăn thuốc từ 1 đến 2 ngày và cho ăn thuốc vào cữ ăn buổi sáng. Khi sử dụng đa dạng thức ăn nên rất dễ làm cho nguồn nước dơ bẩn, phải thường xuyên thay nước và mỗi lần thay khoảng 1/3 hoặc 2/3 nước trong ao. Những bệnh thường gặp ở cá điêu hồng như bệnh xuất huyết, bệnh do vi khuẩn gây ra. Cá có dấu hiệu toàn thân bị xuất huyết, hậu môn sưng lồi, bụng trương to, có dịch vàng hoặc hồng, đầu và mắt cá sưng và lồi ra. Biện pháp đề phòng bệnh là tránh thả cá nuôi và hạn chế thay nước lúc giao mùa. Nên định kỳ bón khử trùng nơi cho ăn. Cách trị bệnh là bón vôi và khử trùng nước. Có thể trộn thuốc kháng sinh vào thức ăn cá, tỷ lệ tùy theo tình trạng bệnh. Các bệnh do ngoại ký sinh trùng có tác động mạnh đến cá con trong quá trình ương. Thực tế cho thấy nhiều cơ sở ương giống có tỷ lệ hao hụt từ 50 đến 70%, chủ yếu là do cá con bị bệnh đốm trắng, trùng quả dưa tấn công, bệnh do trùng mặt trời và tà quảng trùng, bệnh do sáng lá đơn chủ, bệnh do giáp xác ký sinh, Aegulus và Ergasilus. Để phòng trị bệnh hiệu quả, ao ương hoặc môi trường nuôi cá cần phải có sục khí. Khi phát hiện cá bị bệnh cần bón phọc môn nồng độ 25 đến 30ml trên 1 mét khối, trị thời gian dài và nồng độ từ 100 đến 100ml trên 1 mét khối nếu trị trong 15 đến 30 phút. Phèn xanh nồng độ 2 đến 5 gram trên 10 mét khối trị thời gian dài và từ 20 đến 50 gram trên 10 mét khối trị trong 15 đến 30 phút. Cách ngày trị một lần. Muối ăn dùng để phòng và trị bệnh cho cá nồng độ 1-3%, trị thời gian dài và 1-2% trị trong 10-15 phút. Trước khi thu hoạch, bà con cần tăng cường sức khỏe cho cá bằng cách cho cá ăn vitamin C liên tục từ 3-5 ngày, liều sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó ngưng cho cá ăn 1-2 ngày trước khi thu hoạch. Nếu quy trình chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nuôi cá điêu hồng thì khoảng 5-6 tháng, cá điêu hồng có thể đạt trọng lượng khoảng 0,4-0,5 kg. Lúc này có thể thu hoạch hoặc thu tỉa cá lớn trước. Việc thu hoạch và cân cá cần phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh cá bị xây xát, tuột nhớt. Thưa bà con và các bạn, dưa hấu là loại cây trồng quen thuộc với bà con nông dân, nhưng loại cây này cũng phải đối mặt với nhiều bệnh hại. Phần lớn bệnh xuất phát từ các loại nấm, vi khuẩn gây hại trong đất trồng và các loài côn trùng chích hút như rệp đỏ, ruồi vàng, bọ trĩ. Nếu không phòng trị kịp thời, bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của vườn tược và ảnh hưởng đến kinh tế của bà con. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số dấu hiệu nhận biết và cách phòng trị bệnh sương mai dưa hấu. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Bệnh sương mai xuất hiện trên nhiều loại cây trồng khác nhau với sự xâm nhập của các loài nấm bệnh. Đối với dưa hấu, bệnh do nấm Pseudomonasopora cuspensis gây ra. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân khác tác động dẫn đến bệnh sương mai dưa hấu như đất trồng không được xử lý kỹ càng trước khi lên luống, vẫn còn tàn dư nhiễm bệnh của những cây trồng vụ mùa trước và không có sự luân canh, mà hết mùa dưa hấu này lại trồng liên tiếp mùa dưa hấu khác khiến cho nấm hại sinh sôi nhiều. Mật độ vườn trồng dày đặc, quá nhiều phân đạm và thiếu vi lượng, cùng với nhiệt độ mát mẻ, độ ẩm cao, ít nắng là điều kiện tốt cho bệnh phát triển. Một số dấu hiệu nhận biết bệnh sương mai dưa hấu. Mặt trên của lá xuất hiện nhiều đốm màu xanh lá nhạt, vàng tím hoặc nâu tùy vào tình trạng mà cây đang gặp phải. Những đốm trắng có các cạnh thẳng khi chúng giáp với các gân lá. Lá bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phần lớn bị co lại và chuyển dần thành màu nâu, màu vàng và rụng sớm. Những cây nhiễm bệnh nặng thường cằn cỗi, thiếu sức sống và thậm chí cây có thể chết đi. Khi độ ẩm không khí cao, các vết bệnh sẽ có một lớp mốc trắng. Phía mặt trên của lá lúc đầu nhiễm bệnh vẫn còn màu sáng trên các vết bệnh và dần chuyển sang màu nâu, cuối cùng thì bị cháy khô. Bệnh có khả năng phát tán và lây nhiễm nhanh từ cây này sang cây khác. Bệnh sương mai dưa hấu có thể bùng phát ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đặc biệt khi thời tiết mát mẻ, độ ẩm không khí cao, chính là lúc thuận lợi cho bệnh sương mai phát triển. Điều kiện gieo trồng ẩn chứa mầm bệnh, không vệ sinh sạch sẽ vườn tược trước khi gieo trồng vụ mới, chưa tiêu hủy triệt để tàn dư nhiễm bệnh từ mùa vụ cũ, lựa chọn giống không đạt chất lượng, không có khả năng chịu được bệnh và sử dụng lại giống nhiễm bệnh. Dụng cụ làm vườn, dụng cụ y tế không được vệ sinh lại sau khi dùng. Mật độ gieo trồng san sát nhau, thiếu ánh sáng mặt trời và độ ẩm cao. Điều kiện chăm sóc chưa tốt, bón phân không cân đối, bón quá nhiều thành phần khoáng chất này nhưng lại thiếu khoáng chất kia, nên cây không đủ chất dinh dưỡng nuôi cây để chống chọi lại bệnh. Mất khả năng đề kháng, hệ thống thoát nước kém, nước không thoát kịp nên lúc nào cũng ẩm ướt, tạo môi trường vi khuẩn gây hại sinh sôi nảy nở. Trồng liên tục một loại cây trên cùng mảnh đất trong thời gian dài, người ta thường gọi đây là trồng độc canh. Biện pháp khắc phục bệnh sương mai dưa hấu, tỉa bớt những bộ phận đã nhiễm bệnh để hạn chế sự lây lan. Mật độ cây trồng không được dày và rậm rạp khiến cho cây trồng không có sự thông thoáng trong khu vườn. Luân canh cây trồng xen kẽ lẫn nhau để tránh bào tử mầm bệnh vẫn còn trú ngụ trong đất. Tưới nước hợp lý bằng cách tưới rãnh chủ yếu, không nên tưới mặt luống vào buổi chiều tối, cây sẽ đọng lại nước, ẩm ướt, độ ẩm không khí cao thuận lợi cho nấm bệnh xâm nhập. Biện pháp phun thuốc hóa học. Sử dụng thuốc hóa học Sidominchron 68VB Daconin 500SC để phun vào các bộ phận cây nhiễm bệnh, giúp hạn chế sự lan rộng bệnh trên cây và không còn phát tán mầm bệnh sang cây trồng khỏe khác. Thuốc hóa học có nguồn gốc từ các chất hóa học, giúp tiêu diệt mầm bệnh hầu như là tức thời, nhưng lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, các loại thiên địch có lợi ô nhiễm môi trường. Khi pha chế nên dùng găng tay, đeo khẩu trang để giảm bớt sự tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Và vì lẽ đó, trong vài năm trở lại đây, với tiêu chí thân thiện với môi trường, nên bà con nông dân cũng dần chuyển sang sử dụng chế phẩm sinh học. Biện pháp xử lý sinh học, bà con nên áp dụng nhiều biện pháp với nhau cộng kết hợp, dùng thêm chế phẩm sinh học, Fugi, giúp tăng khả năng kích kháng cho cây. Chế phẩm giúp phòng ngừa và điều trị các bệnh hại, tháng thư, thối trái, héo xanh, kỷ sắc, sương mai, nấm hồng gây ra trên cây trồng, có hiệu lực lâu dài, không gây phản kháng thuốc. Đồng thời tăng cường bảo vệ cây trồng trong những thời tiết bất lợi và dịch hại bùng phát. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.